hôm nay trên đường phố năm nào con đường xưa vô tình nhận từng bước chân qua hàng cây xanh tươi màu nhưng hồn ta sao héo hon ôi đôi mắt cay vì niềm vui hay nỗi thương đau ta đi xôn xao trong tim khi nhìn thấy khung trời quê hương ta đây rồi mà sao nghe xa xôi những ánh mắt ơ thơ nhận chìm ta trong bơ vơ Sài Gòn ta vẫn đợi nhưng hồn xưa đã phai Sài Gòn ơi, ngày về buồn vương mắt nâu, niềm đau đắm trong tim sâu. Bên ta đất nước thay ngôi, mưa đâu mà giọt sầu rơi. Sài Gòn ơi, ngày về mất ngọt đầu môi, cho nhau son phấn bên ngoài, cho nhau tình người gian dối. Tay ấm trong tay sao hồn nghe lạnh đây.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Hoàng Thủy kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Trong Về Quê Cũ qua bài viết Chợ Thái Bình của tác giả Trang Nguyên được đăng trên báo Trẻ.
Đêm rũ buồn như hồn ta đang xót xa ta đã mất thật rồi Sài Gòn xưa vĩnh viễn chôn vùi.
Theo lịch sử hình thành đất Gia Định, chợ cây Gia Thằng Mọi tức chợ Thái Bình ở quận 1 là một trong những chợ có tuổi đời lâu năm nhất trên đất Sài Gòn. Cũng có lập luận cho rằng chợ cây Gia Thằng Mọi là tiền thân chợ Điều Khiển, cũng là chợ Thái Bình ngày nay. Chợ này nguyên là một chợ chồm hổm tự phát do nhu cầu buôn bán hàng hóa cho quân lính của cai cơ Trương Phước Vĩnh được chú Nguyễn Phúc Chu bổ vào lập đồn dinh trấn áp loạn quân người bản xứ gốc Chân Lạp, cướp phá, chém giết người Việt từ đàn ngoài di dân vào phương Nam lập nghiệp, định cư trên đất Sài Gòn, tức phiên trấn thời bấy giờ. Chức quan Điều Khiển chỉ huy từ đó được lập nên, và theo tên gọi chức quan, người dân thời ấy gọi tên chợ là chợ Điều Khiển.
Quê hương ta đây rồi, mà sao nghe xa xôi những ánh mắt ơ thờ nhận chìm ta trong bơ vơ Sài Gòn ta vẫn đợi nhưng hồn xưa đã phai mờ.
Như vậy có hai quan điểm về tên chợ và vị trí. Trong bài viết trước đây chờ đuổi ở đâu, tôi có đưa ra nhận xét. Đây là câu hỏi mà nhiều nhà học giả và những người yêu thích tìm hiểu lịch sử thành phố Sài Gòn vẫn còn đang tìm kiếm thêm nhiều cứ liệu. Trong Cổ Gia Định, Phong Cảnh Vịnh xuất bản năm 1882 của ông Petrovsky, chỉ có nhắc đến chợ Điều Khiển. Dù võng nghênh ngang chợ Điều Khiển, quan quân rầm rập cầu khâm sai. Trong phần chú giải, chợ Điều Khiển thân ở trong chợ Đuổi, đường vô chợ lớn, nguyên trước có quan Điều Khiển ở đó. Điều này dễ làm nhiều người ngộ nhận chợ Điều Khiển, tức là chợ Đuổi, trong khi chợ Đuổi là chợ Phú Thạnh, có tên trên bản đồ hiện trạng thành phố Sài Gòn thời Pháp từ năm 1920. Trước đó, trên bản đồ của Trần Văn Học vẽ năm 1815, có ghi chú tên chợ Điều Khiển, vị trí ngay đường vô chợ lớn, tức khu vực gần đường Phạm Ngũ Lão, đoạn Đề Thám, cắt ngang ra đường Trần Hưng Đạo ngày nay. Đây cũng chỉ là sự phỏng chân vị trí trên bản đồ với một tỷ lệ quá nhỏ để người ngày nay làm cứ liệu truy tìm một ngôi chợ trải qua vài 300 năm thay đổi tên gọi theo từng thời kỳ lịch sử phát triển vùng đất. Sách Gia Định Thành Công Chí do Trịnh Hoài Đức ghi, chợ điều khiển cách trấn Phi Ngang về phía nam 2 dặm rưỡi. Khi xưa họp chợ trước nha điều khiển nên mới tên gọi đó. Nay nha trị đã dời đi nhưng tên chợ vẫn còn như cũ, chợ này quán xá trù mật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu chỉ ra vị trí ngôi chợ điều khiển như sau. Chợ điều khiển nằm gần đường Quan Lộ, nay là đường Nguyễn Trãi. Cụ thể, chợ nằm trên đường Nam Quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất ngày nay. Đầu này nhìn sang dinh điều khiển, đầu kia tới đường xe lửa đi Mỹ Tho cũ, nơi có đường Bùi Thị Xuân ngày nay cắt qua.
Tôi nhớ về Sài Gòn.
Vậy chợ Cây Gia Thần Mọi liệu có phải là chợ điều khiển ngày trước do nhà nghiên cứu Huỳnh Minh viết trong cuốn Gia Định Xưa và Nay do nhà xuất bản Khai Trí in năm 1973 rằng về sau, khi quân Pháp xâm chiếm miền Nam, cho sửa sang đường xá lại xây cất thêm nhà cửa ở khoảng chợ điều khiển, các phố xá, hãng buôn của họ thiết lập ngày một nhiều. Điển hình là hãng Plains Coupes được mở ra ngay góc đường Fray Luis và Arras trước năm 1975 và Võ Tánh, Cống Quỳnh, cho nên tên chợ điều khiển dần dần không còn ai nhắc tới nữa, mà lại lấy tên hãng trên mà gọi là chợ Lăng Si Bền, rồi sau đổi thành chợ Thái Bình. Điều nên biết thêm chợ điều khiển khi xưa còn có tên là chợ Cây Gia Thằng Mọi. Đến đây, chợ Thái Bình lại có thêm một cái tên vào thời Pháp thuộc, trong khi đó vào thời học giả Trương Vĩnh Ký ghi nhận trong ký ức lịch sử Sài Gòn và vùng phụ cận, chỉ ra chợ điều khiển và chợ Cây Gia Thằng Mọi là hai vị trí khác nhau nằm gần một khu vực từ đường Thuận Kiều, Cách Mạng Tháng 8 ngày nay cho đến sở nuôi ngựa tức góc Nguyễn Trãi Cống Quỳnh ngày nay. Người ta thấy có chợ điều khiển và chợ Cây Gia Thằng Mọi, có người nói hai tên đó chỉ cùng một chợ. Điều khiển là chức tước của vị tướng cầm quân nên mang tên ấy. Nhưng tại sao gọi là Cây Gia Thằng Mọi? Tên này do bởi một món hàng bày bán trong chợ. Ở đây người ta đem bày bán một thứ chân đèn bằng đất, nung nặng như hình người mọi đen đội trên đầu. Trong đó người ta đặt một tiên bất thấm ngập dầu, phụng hay dầu dừa. Ngôi chợ này nằm dài suốt cửa nhà ông Planscube tới đường Hỏa Xa, có đầy nhà cửa và hàng quán. Cùng quan điểm này có học giả Vương Hồng Sển, ông viết khỏi chợ điều khiển là đến chợ Cây Gia Thằng Mọi. Lại nữa, trong ghi nhận của ông Trương Vĩnh Ký không nhắc đến chợ Lăng Si Bền mà chỉ nói ngôi chợ nằm suốt cửa nhà ông Planscube. Có lẽ hồi trước người ta chuộng tiếng Tây nên gọi như thế, cho không giống dân An Nam Mít, cây da thằng mọi. Và nguyên là ngôi chợ tự phát, không có tên chính thức họp mặt bán buôn cho dân chúng địa phương. Không có xây cất nhà lòng chợ, chắc chắn như các chợ khác trong vùng Sài Gòn chợ lớn vào thời đó. Nhưng tại sao có tên chợ Thái Bình? Có thể như thế này, sau khi chiếm Sài Gòn được mấy năm, chuẩn đô đốc Louis Bonnard, thống đốc đầu tiên của Nam Kỳ, ký quyết định tổ chức hành chánh của tỉnh Gia Định và công ty Coffin được mời thiết lập dự án mở rộng Sài Gòn. Mặc dù vậy, dự án này vẫn chưa được thực hiện. Mãi sau vài năm, quyền thống đốc Pierre Rosset quy định Sài Gòn nằm gọn trong quận nhất ngày nay. Chợ lớn nằm ở quận 5, còn vùng đất ở giữa hai thủ phủ giữ nguyên các làng xã như thời triều Nguyễn. Theo đó, Phú Thạnh, Thái Bình, Hòa Bình, An Đông, An Bình, Tân Hòa, Tân Kiển, Phước Hưng thuộc về phủ Tân Bình. Nhưng sau khi Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, Phó Đô đốc de la Grandière hủy bỏ cấp tỉnh, phủ chia Nam Kỳ thành 25 hạt. Các xã nằm giữa như nói ở trên đều thuộc hạt hay quận Sài Gòn. Và đến năm 1930, Sài Gòn chợ lớn sát nhập thành một. Do đó, chợ Thái Bình nằm tại xã Thái Bình và tự nhiên mang cái tên chợ đúng theo như tên làng, như ba ngôi chợ khác ở Sài Gòn: chợ lớn, chợ Phú Thành, chợ An Đông, chợ Hòa Bình. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều người gọi là chợ Thái Bình là chợ Nguyễn Thái Bình. Nguyễn Thái Bình là một sinh viên phản chiến bị bắn chết tại phi trường Tân Sơn Nhất. Dính dáng gì đến chợ Thái Bình? Nguyên vị trí nằm tại quận 2 trước năm 1975, trong khi đường Nguyễn Thái Bình, tức đường Nguyễn Văn Sâm ngày trước, lại thuộc quận nhất. Mãi đến năm 1988, thành phố sắp xếp lại địa giới hành chánh một số đường sát nhập quận 2 vào quận nhất. Mang theo nỗi nhớ Sài Gòn có em, đôi mắt nhung huyền, mái tóc buông lơi mà hồng môi thắm, mắt ướt buồn vì một chiều chia ly.
Năm 1980, tôi có một thời gian ngắn sống trong con hẻm Phạm Ngũ Lão với một người bạn gần ngã năm Cống Quỳnh, đầu hẻm ngó thẳng sang chợ Thái Bình. Con hẻm này nay đã giải tỏa thật là tiếc. Tôi nhớ con hẻm cục rộng, thoáng, có một dãy nhà gạch một tầng, chia theo lô, mái ngói, xây cất chắc chắn. Theo như người bạn nói, dãy nhà này nguyên của một ông làm thừa phát lại. Sau 1975, di tản ra nước ngoài bỏ lại. Một dãy bên kia, nhà cửa xây dựng hiện đại hơn, toàn dân công chức, trí thức. Mỗi chiều sau khi cơm nước, hai thằng tôi ngồi uống trà, lắng tai nghe tiếng dương cầm của cô hàng xóm cất lên thật du dương. Con hẻm ngắn đó hoàn toàn là một thế giới khác, chỉ cách xa ngoài kia bên đường Phạm Ngũ Lão vài chục mét, lại là một thế giới xô bồ kẻ chợ. Hồi đó, chợ vẫn còn hai nhà lồng, mái ngói muôn bán hàng khô, còn khoảng giữa là khu cá mắm. Đôi lúc mỗi chiều chúng tôi không nghe được tiếng đàn của cô hàng xóm thì thấy thiếu thiếu sự giải khuây, trong khi gần nhà có rạp Khải Hoàn, chẳng có phim chiếu gì hay ho hơn phim đầu máy VCD ở cái quán cà phê che chắn ngay khoảng giữa hai nhà lồng chợ. Vào thời gian này, Sài Gòn bắt đầu nhập lậu đầu máy và băng phim, đấm đá. Phim kiếm hiệp Hồng Kông chiếu đầy ở quán cà phê Bình Dân, thu hút loại khách rỗi thời gian. Ngồi đông chực kín, uống một ly cà phê 5-7 bình trà. Mấy ông xe ôm đứng ngay hông chợ, nhờ thế cũng đỡ ngáp ruồi chờ khách. Chợ Thái Bình ngày nay đã đổi thay như hàng trăm ngôi chợ trên đất Sài Gòn. Đó là quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Có cũ, mới có mới. Nhưng nhiều khi cái mới đó lại làm ta tiếc nuối cảnh vật ngày xưa. Chính vì vậy, khi tình cờ tôi đọc bài báo nói về nhà chợ học của nhà báo Đỗ Tuấn, khiến tôi thật thích thú. Tôi thích ông kỳ nhân Hồ Đại Phước chuyên chụp hình chợ búa, không chỉ trên đất Sài Gòn mà còn trên cả nước, bởi ông cho rằng đó là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm của mỗi con người. Ai mà không nhớ ngày còn bé theo mẹ, theo bà đi chợ, mua từng cái bánh, món đồ chơi. Chợ mãi sống trong lòng người Việt mình là vì thế.
Em đi trên phố người linh thơ Sài Gòn, trời ca ly hôm nay sao hóa mênh mông. Sài Gòn của em ơi, bờ môi xưa còn nồng hoa ngọc lan ngày nào cài lên mái tóc chân hồng, anh treo cuộn tình mình trên đầu con sông thân quen. Nhớ Sài Gòn của em, dưới cơn mưa phùn hẹn nhau dưới tân trường luật. Em nhớ đêm màu hồng, kem Iran không ăn sờ tan.
Quý thính giả vừa đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ, Nhã Quyên, Hoàng Thủy. Hẹn gặp quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Gót chân hồng, anh treo cuộc tình mình trên đầu con sông thân quen. Nhớ Sài Gòn của em, dưới cơn mưa phùn hẹn nhau dưới tân trường luật. Em nhớ đêm màu hồng, kem Iran không ăn sờ tan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.